This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bambino, bambino, ne plere pa, bambino.
Nhật Quyên Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên Nhật Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhật Quyên với anh Nguyên Hoàng. Thì hôm nay chúng ta cũng có một cái người khách quý thì để nhắc nhở một phần của cái cuộc đối thoại của chúng ta ngày tuần trước. Thì Bùi Hữu Liêm cứ suy nghĩ hoài cái chữ mục tiêu và mục đích. Thành ra thì cũng nếu tới khi anh Nguyên Hoàng có lời bình thì cũng đang thắc mắc không biết bây giờ nếu mình thế cái chữ là phương tiện và cứu cánh như vậy không biết có tương đương ấy đó không hay là một ý nghĩa khác. Và thêm nữa thì cái vấn đề của mình đang nói tới chuyện của người yêu nước thì cái lời có một lời nhắn gần đây nhất của đại tá Cao Hùng trong cái gửi nhắn cho những người ủng hộ ông gây quỹ thì nói rằng là ông nói là ông cần những người patriot để cùng đứng lên với ông để mà bảo vệ nước Mỹ qua những cái nghị trình mà rất là cực tả của cái phe dân chủ đó. Thì hôm nay cũng có cái thì trong người anh Nguyên Hoàng vẫn có cái cơ hội khi anh nói thì để bình những cái lời của Liêm nói về vấn đề phương tiện và cứu cánh. Và sẵn đây thì xin giới thiệu anh Long Đặng là một cái người cũng đáp ứng theo cái lời nhắn của đại tá Cao Hùng đó là patriot. Thì ảnh là một trong những người trong ban tổ chức ở miền Bắc Cali là chủ động để gọi cho đại tá Cao Hùng thì gây quỹ và thực hiện trong cái ngày 2 tháng 4 vừa rồi và cũng rất là thành công, cũng có gửi qua một video mà chắc là anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên chưa có thời giờ đọc đâu thì nghe rồi, nhưng mà thì lại rất là thành công, gây quỹ được hơn 20.000. Thì đại tá Qua Hồng qua và cũng có nói tiếng Việt thì cũng giống như cái phỏng vấn với mình vậy, nhưng mà đồng thời thì có rất là nhiều đồng hương người Việt đó họ phát biểu cái sự ủng hộ của họ với một cái người con người Việt mặc dù qua Mỹ 4 tuổi nhưng không có tiếng Việt rành, nhưng mà cũng là một cái tượng trưng cho cái thế hệ mới. Thì ai đây là anh Đặng Hữu Long, thì là cái người mà trong cái nó không phải chuyện này, nhưng mà trước đó thì Vũ Liêm đã phân tích những chuyện khác thì anh là người duy nhất Vũ Liêm mời để ký trong cái món MAGA của mình. Thì trong nón đó nó gồm nhiều người lắm, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Thượng nghị sĩ và các thứ khác. Và người Việt thì Bùi Liêm lại tương lai phải chọn thêm, nhưng mà bây giờ thì chọn anh Long Đặng là một người rất là có cái tinh thần với một cái quê hương bỏ lại và một cái nước Mỹ hiện giờ và trong cái tiến trình của campaign cho đại tá Cao Hùng. Thì ở phương diện cái người ở xa không phải Virginia nhưng mà cũng là nỗ lực để tổ chức để mời đại tá Cao Hùng qua và gây quỹ được hơn 20.000 để trong cái ủng hộ cho cái cuộc vận động của đại tá Cao Hùng. Thì xin anh Long Đặng gửi lời chào tới Nhã Quyên, Nguyên Hoàng và thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Trước hết là chào cô Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng và tất cả các khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Tôi là Long Đặng.
Vâng, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên cũng rất là hân hạnh được nói chuyện với anh Long Đặng. Xin lỗi, gọi anh Long Đặng hay là Đặng Long cách nào hợp hơn anh thân?
Dạ thì anh cứ kêu Long Đặng.
Vâng, Long Đặng. Vâng, nghe nó có vẻ giang hồ hơn anh ha. Thì như anh Bùi Hữu Liêm mới nói thì anh vừa mới được đại tá Cao Hùng đến phía vùng Bắc Cali để mà gây quỹ với đồng hương người Việt chúng ta ở đó. Thì xin anh cho biết quý thính giả ở đây được biết là làm thế nào mà anh liên lạc được với đại tá Cao Hùng rồi mời đại tá đến Cali thưa anh?
Đây cũng có thể là một cái chuyện trong anh em ở Bắc Cali. Thì có một người anh cũng thân thích, gọi là Nghệ Lữ, phóng viên Nghệ Lữ. Dạ. Anh ta có làm một cái cuộc phỏng vấn với anh Cao Hùng. Và sau đó thì anh gọi tôi, anh bảo là Long ơi, em coi cái clip đó đi, và nhớ là gửi tiền ủng hộ ổng. Thì khi mà Long coi được cái clip đó, Long mới gọi lại ngược lại, tại sao mình không làm? Mình phải làm lớn hơn đi chứ, tại sao mình lại chỉ chừng đó thôi? Kêu là em muốn làm, ok em muốn làm, anh cho em gặp liền ông Cao Hùng đi. Sau đó là kết nối được với Cao Hùng. Thì tôi có nói Cao Hùng là bây giờ tôi đang có em làm về một cái cuộc gây quỹ cho cựu đại tá Cao Hùng. Cao Hùng có đồng ý không? Cao Hùng nói là rất quý và cũng muốn như vậy. Thì tôi mới trả lời ok, vậy thì cho anh trong 2 ngày anh sẽ trả lời em là có làm được hay là không. Thì khi mà tôi về nhà xong ấy, thì Cao Hùng đồng ý xong thì tôi về thì tôi họp tất cả các anh em của ủy ban điều hợp cộng đồng Bắc Cali, và tôi đề nghị trong cái việc là ủng hộ Cao Hùng, tại vì tôi nhìn trong cái tiểu sử của Cao Hùng và ta tranh cử là tôi rất thuyết phục với bản thân tôi. Thì tôi cũng đưa ra tất cả các cái ý kiến đó cho ủy ban, và ủy ban quyết định chọn tôi là người coi như là chịu trách nhiệm về vấn đề này. Thành ra tôi từ đó là họ vote cho tôi là làm coi như là trưởng ban của cái ban vận động cho Cao Hùng. Thì khi mà tôi trả lời cho Cao Hùng biết là ok, tôi gọi ngược lại cho Cao Hùng và tôi nói Cao Hùng là rồi bắt đầu. Thì Cao Hùng nói là bây giờ anh có thể làm sớm hơn được không? Tôi nói là ngày 21 là không kịp, ngày 27 chủ nhật là ở bên Virginia làm, và ở Bắc Cali chỉ làm tiếp cái tuần kế tiếp là vào mùng 2 tháng 4. Nếu được thì Cao Hùng cho biết, Cao Hùng cho ok. Vậy thì bây giờ nói trước với Cao Hùng biết là nếu Cao Hùng qua bên đây gặp đồng hương để chứng tỏ là trong cái việc Cao Hùng làm là muốn cần sự đóng góp của dân miền Bắc Cali, thì đề nghị Cao Hùng qua. Ok, chúng tôi sẽ lo máy bay và tất cả hết, thì Cao Hùng sẽ ok. Và đó thì sau khi đó thì tôi về, tôi mới thông báo cho tất cả anh em. Thì khi mà tôi ra cái thư mời rồi thì Cao Hùng có nói tôi biết là bây giờ làm sao cố gắng trước ngày 31 tây tháng 3, tại vì 31 tây tháng 3 là cái ngày cuối tổng kết về vấn đề gây quỹ. Thành ra tôi mới lại đi ngược về, và tôi cấp tốc gửi thư mời và gọi điện thoại cho tất cả các anh em bạn hữu thân thuộc nhất của mình, đề nghị với người ta là nên đi trước, gửi check về trước ngày mùng 31 tây tháng 3. Và từ đó chúng tôi gặp rất khó khăn, nhưng mà vẫn quyết làm, nghĩa là phải chạy xe đến từng nhà để nhận tiền, rồi kêu gọi ở trên đài radio đề nghị với đồng bào nếu thật sự mà nghĩ tới Cao Hùng thì phải gửi trước, tại vì cái quy định ở trong cái cuộc vận động đó nó phải có trước ngày 31, kể cả tiền lẫn người mà ủng hộ. Thì trong cái buổi đầu tiên hết, tôi có hứa với Cao Hùng là chúng tôi có thể gây quỹ trên 10.000 cho Cao Hùng. Cao Hùng rất cảm ơn điều đó. Thì trong 3 ngày sau tôi gửi đợt đầu tiên là 3.000 mấy. 2 ngày kế tiếp nữa chúng tôi gửi được 8, tổng cộng là 8.000 mấy. Và tới cái ngày 2 tháng 4 thì chúng tôi có đề nghị với phòng, thứ nhất là để ra mắt cộng đồng ở Bắc Cali, với sự hiện diện của Cao Hùng, đề nghị Cao Hùng nên tới chào quốc kỳ đầu mỗi tháng vào ngày thứ 7, nhất là vào cái ngày tháng 4 đen. Đề nghị Cao Hùng tới đó chào cờ với tất cả các đồng hương cũng như các em hướng đạo ở tại đó, và Cao Hùng đã nhận lời. Nói chung là ngày hôm đó rất ư là ở miền Bắc hãnh diện vì có Cao Hùng tới. Ngược lại, đại tá Cao Hùng thì cũng rất hãnh diện vì sự đóng góp và ủng hộ của đồng bào miền Bắc Cali với Cao Hùng. Và tiếp tục đó thì chúng tôi làm một cái buổi tưởng niệm cho tất cả các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như là đồng bào đồng hương chết trên biển ở ngay hội cựu tù nhân chính trị. Và Hồ Cao Hùng cũng đến đó và cũng nghiêm chỉnh trước tất cả các an ninh trong khi người ta làm lễ. Sau đó thì tới cái vấn đề mà Cao Hùng gây quỹ. Thì trong cái vấn đề gây quỹ chúng tôi rất xúc động và vui mừng, mặc dù là Cao Hùng không nói rành tiếng Việt, nhưng mà trong cái sự thương mến thì tất cả đều được bỏ qua và tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho Cao Hùng về mỗi lần Cao Hùng phát biểu ra anh chị.
Vâng, cảm ơn anh. Phải nói Nguyên Hoàng cũng và Nhã Quyên cũng được hân hạnh nói chuyện với anh Cao Hùng. Thì đương nhiên so với người Việt chính sinh trưởng ở Việt Nam thì tiếng Việt của đại tá Cao Hùng không bằng, nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ lớn lên ở Mỹ, khi qua Mỹ đây mới 4 tuổi mà nói tiếng Việt như vậy thì phải cũng là đáng nể rồi, phải không? Phải không thưa anh? Chứ đừng có nói là mình trách cái gì. Đó là chuyện, nhưng mà Nguyên Hoàng xin trở lại cái chuyện mà vận động tranh cử gây quỹ. Thì Nguyên Hoàng cũng biết là Cali là cái tiểu bang mà không là dân chủ, không phải người Mỹ, mà ngay cả người Việt Nguyên Hoàng cũng có nhiều bạn bè bà con ở bên Cali cũng thấy họ cũng nghiêng theo dân chủ. Cho nên những công việc của anh Long Đặng là đi quyên góp gây quỹ cho đại tá Cao Hùng, là một người ra ứng cử hình như là theo phía bên Cộng Hòa, thưa anh, thì như vậy cũng có cái sự khó khăn nào không không anh?
Dạ thưa, theo tôi được biết trước đây, vì cái xã hội Hoa Kỳ nó đang đi tới cái chỗ gọi là bao bọc là thường thường mà anh biết rồi, đảng Cộng Hòa thì người ta chỉ muốn phát cho mình cái cần câu và tự mình đi cái câu cá, và mình có quyền lựa chọn tất cả các thứ cá nào mà mình thích mình câu về mình ăn. Còn dân chủ thì người ta sẽ phát cá cho mình và người ta chỉ cho mình ăn những cái gì người ta thích cho. Hai cái đó khác nhau. Và trong một thời gian sống ở đây lâu dài nhất là Cali là thuộc đảng dân chủ, nhưng mà không ít nhiều, rất nhiều người theo Cộng Hòa. Cái đó là cái đáng buồn, vì khi mà người Việt mình đến một cái xã hội mà toàn là cơ quan chính quyền là dân chủ, khi người ta muốn sống bươn chải thì người ta phải hòa nhập. Và trong cái hòa nhập đó không có phải là người ta chỉ hòa nhập về vấn đề ở mưu kế của người ta, chưa chắc trong tư tưởng người ta đã khuất phục để người ta theo. Thành ra trong cái cuộc vận động của chúng tôi á, chúng tôi cảm thấy là không có một gì trở ngại hết, vì rất nhiều anh em ở dân chủ vẫn đóng góp cho đại tá Cao Hùng. Vì sau khi sự kiện lầm lẫn ở trong cái chuyện mà bầu một ông tổng thống bất tài, một năm nay thôi người ta đã nhìn thấy hết tất cả rồi, từ vấn đề anh thấy suy đồi đạo đức, kinh tế thì suy sụp, người dân thì càng ngày càng nghèo đi, tội phạm và homeless thì càng ngày càng gia tăng, biên giới thì mở cửa bỏ ngỏ, tất cả quốc hội đều lo đấu đá về vấn đề đảng phái, không hề cùng ngồi chung với nhau để lo vận mệnh cho đất nước. Thì những cái sự kiện đó là dân ở miền Bắc họ đã thấy rồi, và bây giờ có lẽ là người ta đang bắt đầu từ từ thay đổi ra.
Vâng, thì gọi là hồi trước mình nói như người Việt mình là chưa thấy quan tài, bây giờ thấy cái quan đúng tài như vậy.
Nhiều khi thấy quan tài rồi vẫn khiêng tiếp hàng quan tài đó thưa anh. Tại vì Nhã Quyên có nói chuyện với một anh ở California, thì anh nói là tại vì anh ở California cho nên anh phải bầu cho dân chủ, I have no choice, anh thích bầu cho ai thì anh bầu chứ đâu nhất thiết là biết là ví dụ nếu như anh bầu cho đảng Cộng Hòa thì cái chain nó cũng rất là khó thắng, nhưng mà nếu mình thích thì mình cứ bầu theo đảng Cộng Hòa, đâu nhất thiết là tại vì tôi ở California cho nên tôi phải bầu cho dân chủ, vì mọi người bầu dân chủ tôi phải bầu cho dân chủ. Thì cho nên Nhật Quyên thấy nhiều khi nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy quan tài tiếp tục khiêng quan tài thì đúng hơn.
Vâng, thực ra cái bầu cử, ngoài cái chuyện trách nhiệm và quyền lợi, cái đó là mình ai cũng biết, cái bầu cử còn là nó cái biểu hiện cái thái độ chính trị của mỗi cá nhân, của mỗi công dân. Cho nên cái chuyện mà đi bầu như nói Bengali đi bầu cho Cộng hòa thì thế nào dân chủ cũng thắng, nhưng mà mình bỏ cái lá phiếu để mà tỏ cái thái độ chính trị của mình thôi, tức là không phải thôi, nhưng mà ngoài cái chuyện mà để đi bầu cái bổn phận trách nhiệm của mình thì mình là cách phải nói là hữu hiệu nhất để tỏ thái độ chính trị của mình, cho nên mình bầu thì cứ bầu. Ngoại trừ cái Nguyên Hoàng nghĩ là cái trường những trường hợp bất khả kháng thì mình không nói làm gì, chứ còn trong sống trong một xã hội tự do dân chủ như thế này thì mình bầu ai thì mình cứ bầu, và không có gì mà phải giấu giếm hết cả đối với Nguyên Hoàng như vậy. Vâng, trở lại cái chuyện của Đại tá Có Hùng thì Nguyên Hoàng và Nhã Quyên thì chỉ có cơ hội nói chuyện với Đại tá Có Hùng trên đài này cũng trong thời gian mình 10 phút đồng hồ thôi, cũng có nhiều, nhưng mà anh Long Đặng là có dịp gặp trực tiếp Đại tá Có Hùng thì xin anh cho biết là cảm tưởng của anh khi tiếp xúc với Đại tá thì như thế nào thưa anh?
Cái thứ nhất hết là tôi cảm thấy rất ư là hãnh diện khi được làm cái chuyện này cho Đại tá Cơ Hùng, vận động trong cái cuộc tranh cử của cả Đại tá Cơ Hùng. Tại vì khi gặp Đại tá Cơ Hùng thì phải nói là con người rất mạnh mẽ, nhưng mà lại hiền hòa, dễ thương. Khi mà gặp trực tiếp ông nói trong những cái câu chuyện mà mình muốn nói với ông, ông có cái sức lôi cuốn cộng đồng rất là kỳ lạ. Ngay cả tất cả các em hướng đạo cũng thích ông, mặc dầu mới gặp ông lần đầu và ông mới chỉ nói vài ba câu thôi. Có lẽ là cái phong thái hoặc là trong cái người của ông đại tá này nó tỏa ra một cái gì lạ lắm, mà ngay cả những cái người ở miền Bắc này nè, có nhiều bác á thầy đẩy những cái xe đó nhưng mà vẫn đi tới để ủng hộ, và chỉ có cần nhìn cười ông với ông ta thôi, chứ không có đòi họ bất cứ một cái chuyện gì hết. Đó mới là một cái chuyện lạ. Tôi đã khi gặp với ông thì tôi cảm thấy là thoải mái khi tiếp xúc một người như vậy. Với lại là cũng có một cái niềm tự hào, ông là một đại tá Hoa Kỳ gốc Việt mà rất là xuất sắc ở trong quân đội Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy hãnh diện khi đứng gần. Và ngược lại thì ông lại không tỏ ra cái thái độ khuynh khoang hay là tự phụ hay là tự cao gì hết, mà ông rất hòa nhã với tất cả mọi người, rất ư là dễ thương, thưa anh.
Vâng, nhưng anh nói là chúng ta đều phải nói là tự hào có một đại tá như ông Cao Hùng, là một vị quân nhân trong quân đội Mỹ và gốc Việt. Thì khi chúng ta kêu gọi đồng bào người Việt chúng ta bầu cho Đại tá Cao Hùng thì như câu chuyện tuần trước thì Nguyên Hoàng và anh Bùi Hữu Liên có nói về cái hai cái từ ngữ, tức là mục tiêu và mục đích, thì nhân đây xin anh Long Đặng cho biết là rõ hơn hoặc là bàn sâu hơn một tí là chúng ta bầu cho Đại tá Cao Hùng là vì đó là cái mục đích của chúng ta, hay là chỉ là cái mục tiêu là bầu cho đại tá để mà cho những cái mục đích khác của cộng đồng người Việt chúng ta, thưa anh?
Dạ thưa tôi, cái mục tiêu thì tôi nghĩ là đúng hơn là cái mục đích. Tại vì sự thật ra chúng ta ở đây là chúng ta sống ở trên đất nước Hoa Kỳ. Cái đầu tiên hết là chúng ta phải bảo vệ cái đất nước chúng ta, vì cái đất nước sinh nhất của chúng ta đã bị đánh mất. Thành ra khi mà chúng ta học được cái bài học thế nào là một con người khi bị tổ quốc bị mất, thành ra không thể nào chúng ta để cái tổ quốc thứ hai của chúng ta lại bước lại đi theo cái con đường mà tổ quốc thứ nhất của chúng ta đã bị đánh rơi. Cho nên tôi nghĩ là cái mục tiêu của chúng ta đó là phải làm cho đất nước Hoa Kỳ nó vững mạnh, nó không trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ là tất cả mọi công dân người Mỹ gốc Việt của chúng ta đều nghĩ cái điều này. Nếu là xuất thân từ người tị nạn, tôi nghĩ là tất cả mọi người đều đồng ý với tôi là cái quan niệm này. Thành ra chúng ta bầu cho Đại tá Cao Hùng là để thay đổi đất nước Hoa Kỳ trước tiên. Còn cái việc mà cái mục đích phải không? Anh cho mục đích của mình á, thật sự mà nói là người Việt của chúng ta tới đây với hai bàn tay trắng mà. Người ta đã làm đi cơ nghiệp ngoài đây là do bàn tay của người ta làm, với cái cởi mở của đất nước Hoa Kỳ này, người ta đã vươn lên, người ta đứng lên rồi. thì người ta cũng không có cần gì nhiều về vấn đề mà người ta phải làm cái gì hết. Tuy nhiên ở trong cái chính sách Hoa Kỳ, nó được cái mục tiêu của mình đã được, thì cái mục đích của mình đó, nó cũng sẽ là không nói nhưng mà nó vẫn là được. Đó, để thành ra cái quan trọng của tôi nhất là cái mục tiêu, chứ không phải là mục đích. Mục tiêu chúng ta là làm cho đất nước Hoa Kỳ vững mạnh trở lại. Thì cái mục tiêu, mục đích của mình á, mình không mong đợi nó vẫn cứ phải đến. Cái đó là cái của tôi muốn nói anh.
Vâng, Nguyễn Hoàng cũng đồng ý với anh.
Mục tiêu là cụ thể, còn mục đích là trừu tượng.
Nó, vâng, thì thực sự khi mà chúng ta trong một cái khi mà kêu gọi đồng bào bầu cho một cái ứng cử viên gốc Việt chẳng hạn, thì đương nhiên cái chúng ta nói là nói vậy, chứ không có nghĩa là vì người đó gốc Việt mà chúng ta bầu, phải không anh Long Đặng? Cái này là mình chẳng qua là vì đại tá Quang Hùng cùng cái tư tưởng, cùng cái hoài bão như mọi người Việt khác, thì chúng ta ủng hộ đại tá Quang Hùng. Đó là cái nguyên nhân vì sao. Đương nhiên là cái ngoài cái chuyện tự hào đại tá là một người gốc Việt thì cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà Nguyên Hoàng nói rõ như vậy để quý vị thấy là không phải là cứ thấy ai ứng cử viên gốc Việt là mình nhắm mắt nhắm mũi mình bầu cho người đó, mà chúng ta phải thấy rõ là cái người đó ra tranh cử vì những cái lý tưởng gì, vì những cái mục đích gì, thì chúng ta mới bầu cho người đó. Và trong trường hợp này thì đại tá Quang Hùng, ông đang tranh đấu cho cái quyền lợi thực tế của người dân Mỹ, những cái quyền lợi mà kể từ khi tổng thống Biden lên vào tòa Bạch Ốc, thì những cái quyền lợi nó đang dần mất đi khỏi chúng ta, phải không thưa?
Dạ vâng.
Anh Long Đặng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng, cũng như cảm ơn anh Bùi Liêm và anh Long Đặng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin mời hai anh gửi lời chào đến quý vị khán giả nghe đài.
Long Đặng xin kính chào tất cả các khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Vũ Liêm xin cảm ơn anh Long Đặng đã tham dự cái chương trình mỗi tuần của Vũ Liêm với lại Nhã Quyên và Nguyên Hòa. Mình hy vọng rằng tuần sau mình sẽ có những chương trình khác hấp dẫn hơn.
Tưởng tuần sau là anh sẽ mổ xẻ làm sao cứu cánh có biện minh cho phương tiện hay không chứ?
Suy nghĩ cái đó cũng nên suy nghĩ, tại vì cái ví dụ như là yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, thành ra tất cả những chuyện làm bóc lột hay là hy sinh gì để cho lên một thế giới đại đồng, thành ra như vậy thì học phải từ cái cộng sản đó, thành ra mình suy nghĩ ra rằng là vì cái cứu cánh là thế giới đại đồng, thành ra tư vậy các cái phương tiện nào làm gì được của những người dân khổ sở gì đó, là cái đó là phương tiện, và cái cứu cánh thì nó rất là to lớn mà không biết có thực hiện được hay không. Mình đã vừa đêm đã suy nghĩ cái chữ phương tiện và cứu cánh nó với chữ mục tiêu và mục đích có giống nhau hay không. Dạ, thì mình sẽ có cơ hội khác mình thảo luận hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào kỳ sau.
Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux et gratta gratta sul tuo